Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đến địa hạt Tyro và Sidon và một nhà kia, người không muốn ai biết mình, nhưng người không thể ẩn náu được vì ngay lúc đó một bà kia có đứa con gái bị thần uế ám. Bà nghe nói về người liền đến phục lạy người. Bà đó là người dân ngoại, dòng giống Syro-Phenici, và bà xin người trừ quỷ ra khỏi con bà. Người nói, hãy để con cái ăn no trước đã, vì không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó. Nhưng bà trả lời và thưa người rằng, thưa thầy, đúng thế, nhưng các chó con cũng được ăn những mụn rơi dưới bàn ăn của con cái. Người liền nói với bà, vì lời bà nói đó, bà hãy về, quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi. Khi bà về đến nhà thì thấy cô gái nhỏ nằm trên giường và quỷ đã xuất rồi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa ông bà và anh chị em, khi Chúa Giêsu đến địa hạt Tyro Sidon, tức là phía tây bắc của nước Do Thái, là cái vùng mà người Phê-nici, những người họ đã có một cái nền văn minh buôn bán làm ăn và có chữ viết theo cái âm mà họ viết những cái note để buôn bán làm ăn của họ, và từ đó phát triển ra cái ký tự mà có cái âm ABC, thì đó là những cái âm mà người ta có thể ghép thành chữ viết như ngày hôm nay. Và đó thì nơi này cũng là cái nơi mà người ta cũng thờ những tà thần như thần Ban chẳng hạn. Vì sau này thờ của các vua của phía Bắc Do Thái cũng đã từng cưới một cô gái ở vùng này. Và chúng ta cũng biết cái vùng này họ có nhiều cái tà thần. Và một đứa con gái bị thần uế ám, khi Chúa Giêsu đến cái vùng này thì Ngài không có muốn tỏ ra cho người khác biết. Ngài chỉ vào thăm một gia đình nào đó. Và khi Chúa đến làng thì người ta lại biết. Và bà này đã nghe tin Chúa đến, thì bà đến phục lạy Chúa. Và bà đi theo Chúa. Nhưng mà Chúa lại không có đếm xỉa gì với bà. Đó là cái cách mà Chúa để xem thử bà kiên trì đến đâu. Sau khi mà các tông đồ nói cho Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu lại nói là không nên lấy bánh mà của con cái mà ném cho chó. Người Do Thái họ nghĩ rằng mình là một người dân được chọn, còn tất cả mọi người khác là dân ngoại hết. Và dân ngoại thì họ khinh thường. Và họ dùng cái từ như là một chó con. Đó là cách nói của người Do Thái. Nhưng mà ở trong hoàn cảnh này là chính miệng Chúa Giêsu nói. Nếu mà chúng ta là người đàn bà này thì chúng ta sẽ trả lời làm sao? Có phải là chúng ta nói cho không cho thì thôi, làm gì gọi người ta là chó con? Nhưng mà bà này lại trả lời khác hoàn toàn. Bà khiêm cung tột cùng. Và bà nhìn nhận cái sự thật. Đúng thế. Nhưng các chó con cũng được ăn những mụn rơi dưới bàn ăn của con cái. Rõ ràng là bà tin rằng là không ai có quyền năng như Chúa Giêsu. Chỉ có một mình Chúa Giêsu mới có quyền năng để cứu con của bà thôi. Bà tin vào Chúa Giêsu, bà mới đến sụp lạy Chúa Giêsu, mặc dầu bà không phải là người Do Thái. Bà đến sụp lạy Chúa Giêsu vì bà tin vào Chúa Giêsu và bà thương con của bà, dù bị nói sốc về tâm lý của bà. Không có lấy bánh của con cái mà ném cho chó con. thưa là cho con cũng được ăn những mụn rơi từ bàn của con á, con cái mình rơi xuống. Cho nên bà không có mong gì hơn, chỉ mong được ăn những cái mụn rơi thôi là cũng đủ rồi. Và trước cái lời đối đáp khiêm cung tột cùng đó, bà không cãi gì với Chúa Giêsu hết, nhưng mà bà nói đúng rồi, nhưng mà cho con cũng được ăn những mụn đó, chẳng lẽ không cho con ăn những cái mụn rơi xuống đất? Thì Chúa Giêsu đã thấy chính lời của bà, vì lời của bà nói bà hãy về đi, quỷ đã ra khỏi con gái của bà rồi. Và bà lại một lần nữa bà tin vào lời Chúa Giêsu. Chúa chưa đến để đụng chạm gì tới con gái bà hết, mà Chúa chỉ nói thôi. Cũng giống như khi quan viên đội đại trưởng người Roma, cũng là một người ngoại đạo, không phải là người Do Thái, mà ông cũng dám nói rằng là chỉ cần một lời của Ngài thôi thì đầy tớ tôi được lành mạnh. Chỉ Chúa phán một lời thôi thì hồn xác của con được lành mạnh. Chúng ta biết bao nhiêu lần chúng ta nghe và lời của Chúa, và chính chúng ta cũng nói Chúa chỉ phán một lời thì linh hồn con được lành mạnh. Nhưng mà chúng ta có thực sự được lành mạnh hay không? Bà này bà tin, và bà đã về, bà đã chứng kiến sự thật đó. Vì lời của bà là một lời khiêm cung tột cùng, không còn đường nào để đối đáp nữa. Chúa nói như vậy thì bà đã nhận và chấp nhận là một con chó con ăn những mảnh vụn rơi. Còn ngày hôm nay, Chúa không để chúng ta như một chó con ăn mảnh vụn rơi đâu, mà Ngài yêu thương không còn khoảng cách giữa Thiên Chúa và con người nữa. Ngài đến với từng người chúng ta, và Ngài nài nỉ chúng ta hãy mở tâm hồn ra để đón nhận Ngài, để được sống và sống hạnh phúc hơn. Mỗi ngày trong thánh lễ, chúng ta đều được nghe lời Chúa, chúng ta đều có thể nên một với Chúa Giêsu, vì không có khoảng cách giữa hai người yêu thương nhau nữa. Chúa yêu chúng ta đến độ mà chúng ta dĩ nhiên là không đến với Chúa được, vì Chúa quá xa đi. Chúa thánh thiện vô cùng, Ngài là đứng tạo thành chúng ta chỉ là mẫn tạo vật tầm thường, tội lỗi, ích kỷ và bao nhiêu những thói hư tật xấu. Cho nên Chúa cúi mình xuống, Chúa trở nên không hoàn toàn như một tấm bánh để có thể trao ban cho chúng ta. Không phải cho chúng ta ăn những mảnh vụn rơi xuống bàn đâu, mà là chính mình máu của Chúa. Tại sao chúng ta không mở lòng ra, chúng ta không đón nhận Chúa Giêsu? Mà người đàn bà ngoại đạo này có một niềm tin tuyệt đối vào Chúa Giêsu và đã đón nhận. Và kẻ khiêm cung là kẻ ở dưới đất thấp. Tất cả những gì từ trên cao chảy xuống thì những người khiêm cung là những người ở dưới thấp nhận được hết. Còn những kẻ kiêu ngạo ở trên núi cao thì không nhận được gì hết. Mưa có ở trên núi cao thì cũng trôi xuống đồng bằng hết, xuống đất thấp. Do đó mà khi chúng ta mở tâm hồn ra cho Chúa, chúng ta biết là chúng ta được nhận lãnh nhiều hơn, được sống và sống hạnh phúc hơn, sống dồi dào hơn, vì Chúa Giêsu không có khoảng cách giữa Thiên Chúa và con người. Ngài yêu chúng ta và Ngài sẵn sàng đến với chúng ta. Biết bao nhiêu cái quỷ dữ nó trói buộc chúng ta, quỷ kiêu căng, quỷ lười biếng cầu nguyện, quỷ mê dâm dục, quỷ ghen tương, hận thù không tha thứ được, quỷ mê ăn uống, quỷ ghen đố kỵ và tham lam. Rất nhiều loại quỷ nó tấn công chúng ta. Nếu chúng ta không đến nài nỉ Chúa Giêsu hết tâm hồn như người đàn bà Phê-nê-si này, bà đã kêu đến tận cùng bằng số và chỉ tin tưởng tuyệt đối ở nơi Chúa Giêsu mà thôi, chứ không phải cầu nguyện theo kiểu như là 50-50%, nhưng mà hoàn toàn đặt tất cả hy vọng của mình nơi Chúa Giêsu. Cho nên Chúa đã thử lòng của bà đến mức độ nào, và bà đã đáp trả tận cùng những gì mà Chúa muốn bà làm, và bà đã tỏ ra cái sự khiêm cung tột cùng đó. Cho nên người khiêm cung thì nhận lãnh được nhiều, và người khiêm cung cầu nguyện thì làm động lòng đến Thiên Chúa. Còn khi chúng ta kiêu căng như người Pha-ri-siêu lên đền thờ cầu nguyện, đến để khoe mình ăn chay một tuần hai lần, mình bố thí, mình làm cái này cái nọ. Còn người thu thuế, ý thức mình là tội lỗi, lên đền thờ không dám ngước mắt lên, chỉ cúi đầu xin Chúa thương xót con là kẻ tội lỗi. Và Chúa lại nói, người này khi về thì được công chính hóa, còn người kia thì không. Là bởi vì Chúa là người cha yêu thương những ai khiêm cung tột cùng, và Ngài sẵn sàng cho chúng ta, trợ giúp chúng ta, những người khiêm cung kêu cầu Ngài, để chúng ta thoát khỏi những sự dữ trong thế giới ngày hôm nay. Nếu chúng ta là những người làm cha, làm mẹ, chúng ta biết kêu cầu những đứa con của chúng ta, nó đang bị những quỷ vô thần làm chủ tâm hồn nó, những quỷ vô cảm dửng dưng trước tình yêu của Chúa đang làm chủ tâm hồn nó, những quỷ lười biếng cầu nguyện, làm biếng dự thánh lễ, những quỷ dâm ô đang làm chủ tâm hồn nó, thì chúng ta hết tâm hồn kêu cầu Chúa Giêsu thì Ngài sẽ giải thoát cho con cái chúng ta, cho gia đình chúng ta và thế giới ngày hôm nay. Chúng ta dâng lên Chúa chuỗi kinh lòng thương xót để xin Chúa ban tràn đầy thánh thần tình yêu của Chúa cứu giúp từng người chúng ta, từng người con cái của chúng ta, để tất cả đều được ơn hoán cải, quay về với Chúa và được giải thoát khỏi mọi quỷ dữ đang làm chủ, đang ám ảnh trong nhiều tâm hồn trong thế giới này, và nhất là trong từng người, trong gia đình của chúng ta. Chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu và nài xin Ngài.